Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương thứ 8. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, đang làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người vinh quang và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội trên các lối biển. Lạy Đức Giê-hô-va Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao.
con xin dâng hết tâm linh hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 21 với tựa đề là Cầu nguyện với Chúa Toàn Năng. Trước tiên chúng tôi xin đọc trong sách Tiên tri Ê-sai chương 40 từ câu 9 cho đến hết chương. Ai giao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng, Đức Chúa Trời các ngươi đây. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời, ai đã lấy đấu mà đong bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò, ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ cho Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các củ lao lên như đồi vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa. Những thứ vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Người nghèo không dâng nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được và tìm thợ khéo đặng trổ một tượng không lay đổ. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu. Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền trái đất. Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này. Các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các từng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo, nảy, gió lốc đùa đi hết như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va là đấng đã tạo dựng nên các đầu cùng đất. Chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không hề dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Người trai tráng cũng vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng tôi vừa đọc sách Tiên tri Ê-sai chương 40, từ câu 9 cho đến hết chương. Đề tài của bài 21 là Cầu nguyện với Chúa Toàn Năng. Năm 1981, đạo sĩ Harold Kushner phát hành một cuốn sách mang tựa đề là Khi điều xấu xảy ra cho người lành, hay trong nguyên bản tiếng Anh là When Bad Things Happen to Good People. Cuốn sách này đã làm cho nhiều người tin Chúa mất đức tin vì cho rằng Chúa không thực sự kiểm soát hay làm chủ mọi sự việc trên đời. Theo tôi thì người tin Chúa nên thắc mắc về vấn đề ngược lại, đó là khi điều tốt xảy ra cho kẻ ác. Vì cuộc đời nhiều khi kẻ ác được hanh thông hơn là người lành nữa. Những người vô tín thường đặt ra một giả thiết là Thượng Đế thiện lành nhưng không toàn năng, hoặc là Thượng Đế toàn năng nhưng không thiện lành. Vì thế nên mới có hai trường hợp vấn nạn kể trên, đó là tại sao điều xấu lại xảy ra cho người lành, hay là điều tốt lại xảy ra cho kẻ ác. Thông thường người tin Chúa cũng như người không tin Chúa hay bàn về những chuyện không may, những tai nạn, những hoàn cảnh vượt tầm kiểm soát của mình, những chuyện vô tình hay ngẫu nhiên xảy ra. Nhiều thế kỷ qua, tật bệnh, đau thương và buồn khổ của nhân loại vẫn nêu lên câu hỏi là Thượng Đế có chế ngự, kiểm soát hay quan tâm đến tạo vật của Ngài mà Ngài đã tạo ra hay không? Hay là Thượng Đế có vừa thiện lành lại vừa toàn năng hay không? Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa là đấng chủ tể toàn năng và toàn thiện. Giáo huấn của Kinh Thánh về chủ đề này được các nhà thần học gọi là vấn đề thần hữu hay thiên hữu. Từ này đời thường hiểu là sự cứu giúp của trời. Nhưng trong đạo Chúa thì thì đây là sự can thiệp của Chúa vào những sự việc của chúng ta. Thông thường, người ta cũng hay lầm lẫn khi dùng từ thiên hữu hay thần hữu. Thứ nhất là người ta hay nói về thiên hữu khi đề cập đến những sự việc tốt lành xảy ra. Nhưng ít khi trong một tai nạn hay một sự cố tai hại mà người ta nói đến thiên hữu. Thứ hai là khi người ta dùng từ thiên hữu này thì ngụ ý rằng Chúa can thiệp vào một số sự việc đặc biệt trong đời ta. Nhưng đa số là chỉ có một người chú ý quan tâm mà thôi. Khi quan niệm như thế, dù là không chủ ý, cũng đã thu hẹp sự chế ngự của Chúa vào đời sống chúng ta kiểu lúc có lúc không, không tổng quát và toàn vẹn. Và như thế, những sự việc còn lại, chúng ta là chủ của số mạng mình. Theo dòng lịch sử, giáo hội tin lành luôn luôn tin rằng thiên hữu là việc Chúa săn sóc và quản trị toàn thể tạo vật ở bất cứ thời gian nào. Một nhà thần học tin lành định nghĩa thiên hữu là hoạt động không ngưng nghỉ của đấng tạo hóa trong ân sủng dư dật và thiện ý, nâng đỡ tạo vật duy trì theo thứ tự, chỉ đạo và quản lý mọi sự việc, hoàn cảnh và những hành động tự ý của thiên sứ và loài người và hướng dẫn mọi sự việc đến một mục tiêu, đó là vinh quang cho chính Ngài. Nói ngắn gọn hơn, thiên hữu là sự săn sóc thường xuyên của Chúa và quyền tệ trì tuyệt đối của Ngài trên toàn thể tạo vật để quy vinh quang về cho Chúa và cho phúc lợi của con dân Ngài. Ta để ý đến những từ thường xuyên, không ngưng nghỉ, tệ trì tuyệt đối, toàn thể tạo vật. Nghĩa là không có gì trong tạo vật có thể thoát khỏi sự săn sóc và quản trị của Chúa. Nhưng ta đừng quên rằng, mục đích chính của thiên hữu là đem vinh quang về cho Chúa và phúc lợi cho dân Chúa. Hai mục đích này không bao giờ tương phản, nhưng luôn luôn hài hòa và phù hợp. Chúa không bao giờ theo đuổi vinh quang mà hy sinh phúc lợi của con dân Chúa. Ngài cũng không bao giờ vì phúc lợi của con người mà mất vinh quang. Chúa đã hoạch định mục tiêu vĩnh hằng, sao cho vinh quang của Chúa và phúc lợi của con người chúng ta đan dệt vào nhau. Đây là điều an ủi chúng ta, vì ngay trong nghịch cảnh, chúng ta tin rằng, cũng chắc chắn như Ngài không cho phép điều gì làm tổn hại vinh quang của Chúa, là Ngài sẽ không để điều gì làm hư phúc lợi của chúng ta. Ta từng đặt câu hỏi, ta có tin cậy Chúa hay không? Nay xin đặt câu hỏi tiếp, Chúa có đáng tin cậy hay không? Câu hỏi này có thể diễn dịch là, Chúa có thể luôn luôn chăm sóc ta hay không? Đó là sự chủ thể của Chúa. Hay là, Chúa luôn luôn săn sóc đến ta hay không? Đó là Chúa thiện lành. Giáo lý về thiên hữu xác nhận rằng, chúng ta có thể tin cậy Chúa hoàn toàn, vì Chúa chăm sóc chúng ta và Ngài săn sóc thường xuyên, chứ không phải thỉnh thoảng Chúa mới quan tâm. Chúa nhìn thấy mọi sự việc xảy ra cho bạn và tôi ngay trong lúc này. Một trong những việc thiên hữu làm là nâng đỡ muôn vật. Kinh Thánh dạy ta rằng, Đức Chúa Trời không những sáng tạo vũ trụ, nhưng Ngài còn bảo vệ và duy trì vũ trụ nữa. Đây là việc thường xuyên và liên tục, không bao giờ ngưng nghỉ. Hebrew chương 1 câu 3 ghi rằng, con là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời, và hình bóng của bản thể Ngài lấy lời quyền năng nâng đỡ muôn vật. Thư Colossae chương 1 câu 17 ghi thêm, Ngài có chức muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Những câu kinh thánh này cho biết rằng vũ trụ vạn vật được sáng tạo và duy trì trong quyền năng của Chúa hay thiên hữu. Không có gì trong vũ trụ tự nhiên xuất hiện và hoàn toàn độc lập với ý chỉ của Chúa là đấng sáng tạo. Định luật thiên nhiên là phát biểu vật lý về ý chỉ vững bền của Chúa. Trọng lực hoạt động không ngưng nghỉ là vì ý chỉ của Chúa cứ thế tiếp tục thể hiện. Những ngôi sao trên trời tiếp tục chuyển vận theo quỹ đạo của chúng, vì Chúa duy trì chúng ở đó. Ê-sai chương 40 câu 26 ghi rằng, hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai tạo ra những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên cho tất cả. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, quyền năng Ngài rất cao. Việc nâng đỡ và duy trì tạo vật của thiên hữu vượt qua tạo vật bất động, vì Kinh Thánh cho hay rằng, Chúa ban sự sống cho sinh vật nữa. Chúa sáng tạo nhưng không bỏ mặc, mà săn sóc, nâng đỡ và duy trì sự tồn tại của tất cả. Kinh Thánh còn cho biết rằng, Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta, quý thính giả và chính tôi. Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 25-28 ghi rằng, Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống cho muôn vật mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Chúng ta thở bằng không khí mà Chúa tạo ra và ban cho. Mỗi thức ăn chúng ta nhận mỗi ngày là từ Chúa cung ứng. Chúa định cho chúng ta sống động mỗi ngày của đời mình. Chúa không bỏ mặc chúng ta cho hoàn cảnh hay tự nhiên, hoặc là những hành vi tàn ác của con người. Ngài bảo vệ, nâng đỡ và duy trì đời sống chúng ta. Đừng ai tưởng rằng Chúa không quan tâm đến mình. Chúng ta phải tin cậy Chúa và nhận thức rằng Chúa vẫn làm việc trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh cũng cho biết rằng Chúa quản trị vũ trụ. Chúa sáng tạo và quản trị toàn thể vũ trụ từ bất động vật cho đến sinh vật. Tiên tri Daniel ghi rằng, đấng chí cao cai trị trong nước loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Hết thảy dân cư trên đất đều coi như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng, Chúa làm chi vậy? Daniel chương 4, câu 17 và câu 35. Không ai trên đời có thể hành động ngoài quyền tể trị của Chúa hay là ngược với ý chỉ của Ngài. Không có gì xảy ra được nếu Chúa toàn năng không muốn. Vì hoặc là Chúa cho phép xảy ra hay chính Ngài làm ra việc ấy. Mọi sự việc trong vũ trụ đều có quản trị và theo ý chỉ của Chúa mà vận hành. Dù rằng nhiều khi chúng ta không nhận thức được như thế. Không ai có thể thắng quyền quản trị của Chúa, và cũng không ai hiểu được. Roma chương 11, câu 33 ghi rằng, ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài, nào ai thấu được? Đường nẻo của Ngài, nào ai hiểu được? Quyền chủ tể của Chúa thường không ai hiểu được, vì Chúa không hành động theo lý luận của loài người và cũng không theo lối loài người. Như thế chúng ta thấy thiên hữu làm hai việc hiển nhiên là nâng đỡ duy trì vũ trụ vạn vật và quản trị tất cả. Người vô tín thường không công nhận như thế và cho rằng mọi sự việc trên đời là có số mệnh, tình cờ hay ngẫu nhiên mà ra. Dĩ nhiên, là khi người ta không tin rằng có Chúa, thì phải lý giải mọi việc xảy ra là do những nguyên nhân vu vơ nào đó. Ngày xưa khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu trong một bài dạy các môn đệ đã nói rằng, hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và nếu không theo ý muốn cha các ngươi, thì không hề có một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời thi hành quyền chủ tể của Ngài ở mọi sự việc và trong mọi thời gian, ngay cả đến sự sống chết của một con chim sẻ. Nếu Chúa quan tâm đến con chim nhỏ bé và vô nghĩa kia, thì chắc chắn Chúa biết rõ mỗi nhu cầu của chúng ta. Bên cạnh lý thuyết về mọi sự việc xảy ra là do số mệnh, tình cờ hay ngẫu nhiên, nhiều người còn theo đạo sĩ Kushner, tác giả cuốn sách Khi điều xấu xảy ra cho người lành, tin rằng Chúa thiện lành nhưng không toàn quyền chủ tể. Đây là một ý nghĩ sai lầm, dễ đưa người ta đến chỗ chối bỏ Chúa. Chúa có một cuộc chiến với Satan, và người theo Chúa luôn luôn lâm chiến. Nhưng ngay trong trường hợp của ông Gióp, Satan cũng phải được phép của Chúa mới dám hành hại Gióp. Nghĩa là, lúc nào Chúa cũng tệ trị. Chỉ chúng ta không hiểu mà thôi. Trên thực tế, người tin Chúa hay vô tín đều kinh nghiệm, lo âu, thất vọng, đau khổ, bất mãn. Nhiều người trải qua những đau đớn trong thân xác và thảm kịch trong cuộc đời. Nhưng điều làm cho người tin Chúa khác hẳn là tin rằng mọi sự cố xảy ra không ngoài tầm kiểm soát và chế ngự của Chúa toàn năng. Mỗi đau thương của chúng ta đều mang ý nghĩa và mục đích trong kế hoạch vĩnh hằng của Chúa. Chúa cho phép mọi việc xảy ra để vinh quang của Chúa thêm rực rỡ và phúc lợi của con dân Chúa thêm huyền diệu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.